Xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa.
Good morning to the beloved congregation, brothers and sisters in Christ.
Bài thơ blessing của Stephen Erdley như sau.
There's a poem by a poet named Stephen Erdley.
Nếu mà bạn thức giấc sáng nay khỏe mạnh không có đau ốm, thì bạn được chúc phước hơn hàng triệu người không có qua nổi trong tuần.
If you woke up this morning with more health than illness, you are more blessed than the millions of who won't survive this week.
Nếu bạn chưa có bao giờ kinh nghiệm sự nguy hiểm của chiến tranh, cô độc ở trong tù, bị tra tấn, bị đói kém, thì bạn khá hơn 20 triệu người trên thế giới.
If you have never experienced the danger of battle, the loneliness of imprisonment, the agony of torture, or the pangs of starvation, you are ahead of 20 million people around the world.
Nếu mà bạn mở tủ lạnh ra mà bạn có sẵn thức ăn trong tủ lạnh đó, có quần áo để mặc, có mái nhà để che, có chỗ để yên nghỉ, thì bạn giàu hơn 75% người trên thế giới.
If you have food in your refrigerator, clothes on your back, and a roof over your head, and a place to sleep, you are richer than 75% of this world.
Nếu mà bạn có tiền trong nhà băng, bạn có tiền ở trong bóp, có tiền ở vài lẻ ở vài nơi trong nhà, thì bạn ở trong số 8% những người giàu có trên thế giới.
If you have money in the bank, in your wallet, or spare change on a dish somewhere in your house, you are among the top 8% of the world's wealthy.
Chúng ta được chúc phước nhiều cách mà chúng ta không ngờ được.
We are blessed in so many ways that we may never even know of.
Thánh Kinh cho biết là phước hạnh đến từ Đức Chúa Trời và luôn theo đuổi với những người mà thuộc về Ngài. Mà vì vậy cho nên tác giả Thi Thiên 66, ông viết ca ngợi, ông kêu gọi như thế này: Hỡi các dân, hãy chúc tụng Đức Chúa Trời chúng ta và làm cho vang tiếng ngợi khen Ngài.
The Bible says blessings come from God and follow those who belong to Him. The author of Psalm 66 says, Praise our God, all peoples. Let the sound of His praise be heard.
Tuy nhiên không có ca ngợi tạ ơn Chúa không phải là lúc nào cũng dễ dàng.
However, we know that praise and thanksgiving doesn't always come easily.
Thi Thiên 66 là bài ca từ một cái kinh nghiệm sự thương xót đặc biệt, sẽ dẫn chúng ta vào những cái lẽ thật và giúp chúng ta ca ngợi Chúa và cảm tạ Chúa ngay ở giữa những cái thời điểm khó khăn.
Psalm 66 is a psalm of thanksgiving for a special mercy that we experience in our lives. It will take us into the truths that allow us to thank God even in the most difficult of times.
Rồi chúng ta sẽ suy gẫm Thi Thiên 66 từ câu 8 đến 17 với hai ý. Làm sao chúng ta có thể ca ngợi Chúa giữa những khó khăn thử thách và những cái cách nào để bày tỏ lòng biết ơn Chúa.
So today we will meditate on Psalm 66 verses 8 through 17 with two questions. How can we praise the Lord during difficult times and what are the ways to express thanksgiving to the Lord?
Bây giờ làm sao chúng ta có thể ca ngợi Chúa ở những giữa cái sự khó khăn thử thách?
First, how can we praise the Lord during difficult times?
Tôi xin được trở lại với phân đoạn Kinh Thánh Thi Thiên 66 từ câu 10 đến câu 12a, tôi xin được đọc. Vì Đức Chúa Trời ơi, Chúa đã thử thách chúng tôi, rèn luyện chúng tôi y như luyện bạc. Chúa đã đem chúng tôi vào lưới, chất gánh nặng quá trên lưng chúng tôi. Chúa khiến người ta cởi trên đầu chúng tôi đi qua lửa qua nước.
I'd like to read Psalm 66, verses 8 through 10. Praise our God, all peoples. Let the sound of His praise be heard. He has preserved our lives and kept our feet from slipping. For you, God, tested us. You refined us like silver.
Thi Thiên 66 là kinh nghiệm của người biết Chúa là rất đáng kính sợ và Ngài làm những cái điều diệu kỳ cho con nhân của Ngài.
Psalm 66 shows us the experience of a man who knows God Almighty and trembles in His wonders for the children of God.
Nếu chúng ta để ý, chúng ta thấy là Thi Thiên 66 này được kết hợp từ hai bài thánh ca rất là đặc biệt. Phần đầu đó là mở một cái lời kêu gọi cả trái đất, cả vũ trụ, tất cả mọi người đều ca ngợi Thiên Chúa và kết thúc bởi một cái bài ca của ca tụng cảm tạ cá nhân.
Now this psalm is a combination of two different types of hymns. It opens up with everyone in the world praising God and it ends with the psalmist giving a personal thanks to God.
Mà lý do mà tác giả kêu gọi ngợi khen Chúa đó là vì Ngài thực hiện những cái công việc lạ lùng, trong đó gồm có sự cứu chuộc, sự che chở và sự quan phòng của Ngài trên dân sự Ngài.
And the reason to praise God is for his awesome works in our lives, and it's for his redemption, his protection, and his providence for his people.
Mà tuy nhiên á, thì đi trong cái giữa những cái khó khăn thực tế đó, mà cái khó khăn này nó dường như là không có thể mang nổi nữa, thì tác giả đã đặt vấn đề với Chúa.
And in the middle of these unbearable trials for the psalmist directly addresses God.
Tác giả than khóc với Chúa như thế này: Đức Chúa Trời ơi, Chúa đã thử thách chúng tôi.
So the psalmist cries out, "For you, God, tested us."
Nếu chú ý một chút thì chúng ta để ý rằng đó, tác giả ở đây ông nhận biết là cái thử thách này không phải là xảy ra bởi ngẫu nhiên, cũng không phải là vì mình thiếu may mắn, nhưng mà ông biết là Đức Chúa Trời đã không chỉ cho phép xảy ra mà Ngài làm những điều đó, những điều này với họ.
I want us to note here that the psalmist emphasizes that these trials did not happen by accident or bad luck. God didn't just permit them to happen. Rather, he says that God did these things to them. He tested them.
Những cái thử thách này mà tác giả mô tả như thế này. Ông mô tả là Chúa đã đem chúng tôi vào lưới. Cái lưới thợ săn này đó nói về một cái tình huống mà phải nói là vô cùng khó khăn, không có lối nào thoát hết đó. Hoặc là tệ hơn đó, là ở trong cái hoàn cảnh mà giam giữ bị tù đầy nữa.
So what are these trials that he described? He says, "You brought us into the net." So the psalmist speaks of a hunter's net as a metaphor for a extremely difficult situation which, you know, we cannot get out, or even worse, we are confined or we imprisoned by it.
Câu 11 với câu 12, câu 11B với lại câu 12 thì tác giả Thi Thiên nói như thế này: Chúa chất gánh nặng quá trên lưng chúng tôi, Chúa khiến người ta cởi trên đầu chúng tôi. Người mình nói là giống là gì? Là đè đầu đè cổ đó. Rồi chúng tôi đi qua lửa qua nước.
In verse 11 and 12, it says that you brought us into prison and laid burdens on our backs. You let people ride over our heads. We went through the fire and water, but you brought us out of a place of abundance.
Đây có thể là những cái gánh nặng, những cái sự chèn ép trong cuộc sống, trong công việc, trong mất mát, trong bệnh tật, khó khăn về tài chính, căng thẳng về vấn đề hôn nhân, gia đình, nó nung đốt mỗi ngày mà giống như là không có thể thay đổi được.
So these burdens, these are the type of burdens that are things that are hard to change. If it's a death or a loss or illness or financial hardship, grief in our lives, or marital tension or marital strife.
Với tất cả những cái thử thách này thì tác giả thừa nhận rằng đây là sự rèn luyện của Chúa. Và ông nói rằng á, Đức Chúa Trời rèn luyện chúng tôi như là luyện bạc.
So by all these trials, the psalmist knows this, that for you, God tested us. You refined us like silver.
Luyện bạc có nghĩa là gì?
What does it mean to when we say refined us like silver?
Một cái nhóm phụ nữ thì họ với ngồi lại với nhau để học kinh thánh, giống như là hội thánh mình học trực chủ nhật vậy. Thì trong khi họ học kinh thánh thì họ gặp cái phân đoạn kinh thánh ở trong Malachi đoạn 3 câu 3a, thì cái câu này có nói như thế này là Ngài sẽ ngồi như kẻ luyện bạc và làm cho sạch.
So there's a group of women who met weekly for a Bible study, and while studying the book of Malachi, chapter 3, they came across the verse that says, "He will sit as a refiner and purifier of silver."
Cái câu kinh thánh này thật sự đã làm cho các chị rất là bối rối vô cùng. Thì bây giờ một chị mới nói rằng thôi bây giờ để tôi đi kiếm một cái người thợ bạc đó để xin phép được ngồi lại với họ để mà tìm hiểu cái luyện bạc là sao rồi sẽ gặp nhau trong tuần tới.
So this verse puzzled the women. So one of the women offered to find out more about this process of refining silver and said, "Well, I'll get back to you guys at next week's Bible study after I research this."
Sau đó cô mới gọi với cái người thợ luyện bạc và cô xin được tới tận nơi của cái chỗ làm việc của người là luyện bạc này để xem cái cách mà người này luyện bạc như thế nào.
So she called up a silversmith and made an appointment to watch him while he worked.
Rồi bây giờ cô ngồi đó, cô xem cái người thợ bạc này đó, ông đặt một cái miếng bạc vào trong cái chỗ đó, ông bỏ ngay vào giữa vào trong lửa. Ông bỏ đó thì ông cầm một cái cây, ông mới gạt những cái cấu cạnh ở trên đó, và trong cái lửa đó nó ra cái cấu cạnh thì ông gạt cái đó phần đó lên. Rồi khi mà thấy cái người thợ bạc này làm việc như vậy đó thì người phụ nữ chợt nhớ đến cái câu kinh thánh mà họ học với nhau. Thì hỏi ra có thực là phải cần ngồi xuống cái suốt thời gian đó để mà canh giữ rồi để mà luyện bạc tinh ròng hay không?
So as she watched the silversmith hold a piece of silver over the fire where the flames burned away, they burned away all the impurities, the woman thought about the verse. And so she asked the silversmith if it was true that he had to sit there in front of the fire the entire time the silver was being refined.
Phải, không phải là chỉ ngồi thì người thợ bạc ông trả lời như vậy đó, nhưng mà phải canh chừng đừng có quá lửa sẽ làm hỏng của bạc.
He said, yes, I do have to stay there, but not only that, not only do I have to stay here holding the silver, but I also have to keep my eyes on it too, because if it stays in the fire too long, it will also be destroyed.
Người phụ nữ vì yên lặng một tí mà cô mới hỏi, như vậy thì làm sao mà mình biết lúc nào là bạc tinh rồng?
And the woman was silent for a moment, then she asked the silversmith, but how do you know when the silver is fully refined?
Thì người bà thợ bạc mới trả lời, ô dễ thôi, cho đến khi nào mà tôi soi rõ mặt mình ở trong miếng bạc đó.
And he answered her pretty simply, he said, oh that's easy, whenever I see my image in it, I know it's refined.
Chỉ khi người thợ luyện bạc lấy hết tất cả những cái cấu cạnh ra và soi mặt mình phản chiếu một cách rõ ràng trong miếng bạc này, thì cái tiến trình luyện bạc mới hoàn tất.
So only when the refiner takes out all the impurities in the silver and looks into the silver and sees a clear reflection of himself does he know that the process is complete.
Đối với chúng ta mà Chúa luyện chúng ta có nghĩa là những cái cấu cạnh, có nghĩa là những cái động cơ sai, thái độ sai, hành động sai, bất cứ cái gì mà giữ chúng ta không trở nên như là người Đức Chúa Trời muốn, thì Kinh Thánh dạy rằng chính đấng luyện lọc sẽ lọc chúng ta vào thử thách để luyện chúng ta tinh sạch cho Ngài.
So for us individually, the impurities represent any wrong motives, wrong attitude, wrong actions in our lives. Anything that keeps us from being all that God wants us to be. The Bible says our refiner will bring us into trials and he will sit over us while the refining process in order to purify us to be more like his son.
Một điều chúng ta cần nhớ là những cái thử thách, những cái luyện lọc này đó không phải là để hủy diệt, nhưng mà để uốn nắn chúng ta, để trở thành chúng ta là giống hình ảnh của Đấng Christ. Vì vậy mà tác giả kêu gọi là ngợi khen Chúa.
So remember that the heat was never intended to destroy us, only to form us into the character of Christ. So that's why the psalmist calls for praise in these trials.
Cái cuối cùng của sự tinh luyện này là gì? Tác giả nói là nhưng Chúa đem chúng tôi ra nơi giàu có.
In the end of the testing in the Psalm 66:12, it says that you brought us out into a place of abundance.
Vì vậy mà suốt cái thi thiên này, nếu chúng ta để ý đó, thì suốt thi thiên này đó là tác giả kêu gọi là ca ngợi Chúa, và ông kết luận đó, trong câu 20 ông nói là thế nào? Đáng ngợi khen Đức Chúa Trời vì Ngài chẳng bỏ lời cầu nguyện tôi, cũng không rút sự nhân từ Ngài khỏi tôi.
Therefore, throughout this psalm, the psalmist emphasizes the praising the Lord, and in conclusion he said, praise be to God who has not rejected my prayer or withheld his love from me.
Có ba điều mà chúng ta giúp chúng ta có thể kể ca ngợi Chúa qua cái thi thiên 66 này là
three things remind us of a life of worship and thanksgiving.
Thứ nhất, nhìn xem sự sáng tạo kỳ diệu của Đức Trời mà tôi là trung tâm.
So we look at the marvelous creation of God that I am at the center.
Thứ hai, sự yêu thương cứu chuộc kỳ diệu của Chúa Thánh Giêsu và Ngài đã chết thay cho tôi.
And by the love of God, Jesus Christ died on the cross for me.
Và cái thứ ba là sự thử thách đem tôi vào cái sự tinh luyện để đem tôi lên cái chỗ cao hơn.
And thirdly, the pain that God allows in our lives is purposeful to bring us into a place of abundance.
Và cách nào để chúng ta bày tỏ, những cái cách mà để chúng ta bày tỏ là chúng ta tạ ơn Chúa.
So what are the ways that we can express thanksgiving to the Lord?
Tôi xin đọc câu 13 đến câu thứ 15. Tôi sẽ lấy của lễ thiêu mà vào trong nhà Chúa, trả xong cho Chúa các sự hứa nguyện tôi mà môi tôi đã hứa và miệng tôi đã nói ra trong khi bị gian truân. Tôi sẽ dâng cho Chúa những con sinh mập làm của lễ thiêu chung với mỡ chiên đực. Tôi cũng sẽ dâng những con bò đực và dê đực.
I'd like to read verses 13 through 15. I will come to your temple with burnt offerings and fulfill my vows to you. Vows my lips promised and my mouth spoke when I was in trouble. I will sacrifice fat animals to you and an offering of rams. I will offer bulls and goats.
Tạ ơn Chúa thì không có giống như cái kinh nghiệm mà sau đây như cái chuyện này sẽ kể.
And we thank God, not just like this experience.
Công ty Butterball Thư Kỳ họ mở một cái đường dây điện thoại để trả lời cách nào để nướng gà Tây.
So the Butterball company, they make turkeys. They set up a telephone hotline to answer questions about preparing turkeys for Thanksgiving.
Một cái phụ nữ gọi vào, hello, hello. Cô đặt vấn đề là cái con gà Tây của cô đã để trong tủ lạnh 23 năm.
One woman called to inquire about cooking a turkey that had been in her the freezer for 23 years.
Thì ngay đại diện của công ty này, ông trả lời là yes, có thể an toàn để ăn, nhưng mà với điều kiện là cái tủ lạnh này phải luôn ở giữ cái nhiệt độ là dưới 0 độ C, dưới 0 độ suốt 23 năm.
The customer service representative told her that the turkey would probably be safe to eat, you know, if the freezer had been kept below zero for the entire 23 years.
Nhưng mà họ không nói đằng quay. Họ thêm rằng ngay cả an toàn để ăn nhưng mà hương vị sẽ bị sút giảm và họ đề nghị là không có nên ăn đến.
Yeah, but the rep warned her that even if the turkey was safe to eat, the flavor would probably have been deteriorated by now to such a degree that we would not recommend you eating it.
Cô nói là tôi cũng nghĩ vậy đó. Vậy tôi sẽ dâng con nhạc Tây này cho nhà thờ.
And so the caller replied, well, that's what I thought. Well, we'll probably just give it to our church.
Rất tiếc là chỗ lần mà chúng ta tỏ lòng biết ơn Chúa bởi cái của dân dư thừa không phải là của lễ đầu mùa, không phải là điều ưu tiên, điều tốt nhất để tạ ơn Chúa. Mà trong khi nó ngẫm nghĩ lại đi, Chúa hậu đãi chúng ta mỗi ngày.
You know, it's sad that sometimes we do not choose to give the best gifts of our lives to offer to our Lord. But on the other hand, our Lord, He wants to give us the best gift daily.
Thứ nhất là dâng điều tốt nhất cho Chúa. Thứ hai, mùa tạ ơn. Nếu tôi đang ở trong cái hoàn cảnh thử thách, tập trung vào Chúa Giêsu hơn là hoàn cảnh của chung quanh.
So this Thanksgiving season, if we are in times of suffering, may we focus on Jesus more than ourselves and our surroundings.
Mục sư Chuck Matheson thì ông nhận biết là mình chưa có thể ca ngợi Chúa khi mà cái công việc xảy đến không có như ý, cho đến khi mà ông bị tai nạn và ông bị khiếm thị.
You know, Pastor George Matheson tells a story about how he realized that he was not ready to praise God yet until things went wrong, until he began to lose his eyesight after an accident.
Bị khiếm thị coi như là gần như mù đó quý vị. Như vậy thì ông đã phải vật lộn với nhiều tháng, ông vật lộn với cái gánh nặng này. Đến khi mà ông có thể cầu nguyện được rằng, Chúa ơi, con chưa bao giờ cảm ơn Chúa cho những cái chông gai của đời con.
So he struggled for so many months as he was going blind with this weary burden until the point where he said he could pray, "My God, I have never thanked you for my thorn."
Con đã cảm ơn Chúa hàng ngàn lần cho những hoa hồng nhưng mà chưa có một lần cho những gai nhỏ.
I have thanked you 1,000 times for my roses but not once for my thorn.
Con đã mong muốn và con hướng đến một cái thế giới mà con sẽ được bù đắp bởi những cái thập tự giá của con, nhưng con chưa bao giờ nghĩ đến mang thập tự, bản chất của nó là vinh quang trong hiện tại. Và xin dạy con biết giá trị gai nhọn của con và giúp con có đời sống tạ ơn Chúa.
I have been looking forward to a world where I shall get compensated for my cross, but I never thought of my cross as itself a present glory. Teach me, Lord, to the value of my thorn and help me to live a life to praise you.
Vượt trên tất cả những cái thử thách đó thì mục sư George Matheson, ông nổi tiếng là thầy giảng khiếm thị. Ông tên ông được biết trên cả Scotland và ông đã sáng tác nhiều bài thánh ca tuyệt vời nhất từng được biết. Một con người có lòng tôn cao Chúa không bị ảnh hưởng bởi những hoàn cảnh xung quanh.
George Matheson, he later became known as the blind preacher. His name is known throughout Scotland because, and then out of the tragedy and out of his blindness, he actually wrote some of the greatest hymns we have ever known.
Chúng ta sẽ dâng của lễ gì cho Ngài?
So today, what are we offering to God?
Tác giả Thi Thiên, ông đặt vấn đề thờ phượng rất là quan trọng. Kinh Thánh dạy thờ phượng là lúc trả xong cho Chúa các sự hứa nguyện tôi mà môi tôi đã hứa và miệng tôi đã nói ra trong khi bị gian truân.
Worship is the time to fulfill my vows to you. Vow my lips promised and my mouth spoke to you when I was in trouble.
Và thờ phượng là lúc mà chúng ta đang thờ phượng đây này, là lúc hỡi hết thảy người kính sợ Đức Chúa Trời, hãy đến nghe thì tôi sẽ thuật lại điều Ngài đã làm cho linh hồn tôi. Tôi lấy miệng tôi kêu cầu Ngài và lưỡi tôi tôn cao Chúa.
And at the time of come and hear all ye who fear God, let me tell you what he has done for me. I cried out to him with my mouth, his praise was on my tongue.
Chúng ta có thể làm thêm gì nữa?
And what else can we do?
Mùa tạ ơn này, chúng ta bắt đầu vào mùa tạ ơn để thêm thì giờ riêng tư với Chúa, nhắc nhớ cái thời điểm mà chúng ta đi qua những cái thời gian khốn khó nhất, tù đầy thất vọng ngoài Chúa, và cảm ơn Chúa những gì mà Chúa đang làm hiện nay cho mình nè.
So this Thanksgiving season, we can spend more time in private with the Lord. Recall the moments of sorrow and disappointments before coming to know the Lord, and then thanking him for all that he has done in our lives.
Là mùa mà chúng ta cũng nhớ đến những người mà giúp đầu tiên mà giúp chúng ta đặt chân lên đất Mỹ này, và là những người mà dẫn dắt chúng ta tin Chúa, có thể là bằng một tấm thiệp, bằng một lời cảm ơn chân thành.
In this time, may we remember all those who helped us in our first days in America or in this city, or who helped us come to know the Lord. May we send them a greeting card or offer a sincere word of thanks to them.
Mùa Thanksgiving cũng là cái mùa mà chúng ta sum họp với gia đình, sẽ ăn gà tây, ăn cái gì đó, chúng ta sẽ rất là nhiều cái. Nhưng mà xin giúp chúng ta nhớ đến Chúa Giêsu qua ai đó đang ở chung quanh kém may mắn. Chúng ta có thể chia sẻ mùa họ những bữa ăn, có thể quần áo và những lời chúc phước như là một cách bày tỏ lòng tạ ơn Chúa.
So this Thanksgiving season again, may we have time with our family and as we're eating turkey and being joyful and thankful, but please do not forget Jesus. You know, he might be in those who are around us that are in bad luck. May we share meals and clothes and words of blessings with them. And there are also other ways that we can express our thankfulness to God.
Và nửa đầu thế kỷ thứ 17, vào cái thời điểm mà tồi tệ nhất xảy ra trên nước Đức bởi chiến tranh, thì đói kém, dịch lệ, sống tại thành phố Ellenburg có một mục sư tên là Martin Rinker.
I'll tell you a story of, it was the worst of times. In the first half of the 17th century, Germany was in the midst of wars and famines and pestilence. In the city of Eilenburg lived a pastor by the name of Martin Rinkhart.
Quý vị biết là trong một cái giai đoạn đặc biệt khốn khó mà cái bệnh dịch đó, nó lướt qua thành phố như vậy đó, thì mục sư Rinkhart, ông có lúc ông đã phải cử hành cả hàng ngàn đám tang. Và trong có lần trong một ngày đó ông phải cử hành 50 đám tang trong một ngày. Và trong số những nạn nhân chôn cất đó có vợ của ông ta.
During one especially oppressive period, Rinkhart conducted thousands of funerals, up to 50 funerals a day as the plague swept through the town and swept through Europe. Among those that Rinkhart buried was his own wife.
Cả hội thánh bị tàn phá bởi chiến tranh, chết chóc và thảm họa kinh tế, giữa sự tăm tối và cái tiếng la khóc thắt, khóc la ở bên ngoài cửa sổ, tiếng khóc la như vậy đó, thì ông đã ngồi xuống và ông viết những cái lời đầy ân hậu để lại cho các con của mình, và những cái lời đó đã trở thành một cái bài thánh ca rất là đặc biệt.
You know, the whole church was devastated by war, death and economic catastrophe. But even in this deepest of darkness times, and even with the frightened cries of death outside of his window, he was able to sit down and write some words of grace that to his children, and they became one of the greatest hymns of thanksgiving.
Ông viết như thế này, bài ca được phổ thành nhạc. Tâm đây, tay, tiếng chúng tôi vui vẻ cảm ơn Chúa trên trời. Bao công lao Chúa rất hiển oai, kìa trong Ngài cả thế giới vui hoan hỷ. Nơi tay thân mẫu chúng tôi đã được phước Chúa vô đối, thêm lớn ơn thiêng càng thêm, đến nay vẫn thương êm đềm.
he writes this: Now thank we all our God with hearts and hands and voices, whose wondrous things hath done. In him his world rejoices, who from our mother's arms hath blessed us on our way with countless gifts of love, and still is ours today.
Martin Rinker, ông thật là một người có lòng tôn cao và tạ ơn Chúa, phát xuất từ cái tình yêu của ông với Chúa và không có bị ảnh hưởng bởi những hoàn cảnh của đau thương bên ngoài.
Rinker was a real man of exalted nature of thanksgiving, and knowing that it comes from the love of God. So he was not influenced by the circumstances of his external troubles.
Vì vậy mà chúng ta sẵn lòng tôn cao Chúa, ca ngợi Chúa cả những lúc hanh thông và cả những lúc chúng ta đang đi trong khó khăn.
So may we be willing to praise God for his goodness in good times and also in times of trials and troubles.
Bởi vì phước hạnh của Chúa vẫn đi với chúng ta ngay trong cả những hoàn cảnh bất lợi.
Because his blessing will still be with us even in times of difficult situations.
Nguyện Chúa ban ơn chính chúng ta qua lời của Ngài.
May God bless us through his word today.
Xin ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện.
Let us pray.
Cha kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa về lời của Ngài. Xin giúp chúng con, dầu chúng con đi qua những hoàn cảnh thật là khó khăn trong hiện tại. Có thể chúng con đang ngồi đây, chúng con đã những trong cái hoàn cảnh mà giống như là lưới chúng con không thể ra được, và chúng con không biết trông cậy vào nơi nào nữa ngoài chính Ngài mà thôi. Thì lạy Chúa, xin giúp cho chúng con ngay trong những hoàn cảnh này, chúng con thấy được ân sủng của Chúa, thấy tình yêu của Chúa, và vẫn tiếp tục ca ngợi Ngài và cảm tạ ơn Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin dẫn chúng con đi từng bước trong những lúc hanh thông và cả những lúc mà chúng con thấy như dường như bất lợi. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.